Hồng Liên Bảo Giám, chương 995, sự luân huyền bí của thiên địa thượng hai, góc truyện audio.com. Nếu như đám người Tô Kính chiến đấu với Lục Dực Hắc Thiên Sứ, chỉ dùng công kích đạo thuật từ xa mà nói, như vậy tên Lục Dực Hắc Thiên Sứ kia cơ hồ là miễn dịch. Nếu như đánh giết cận thân, tốc độ di chuyển của hắn ta rất là đáng sợ, ít nhất ở trong phạm vi mấy chục trượng là có thể lập tức tiếp xúc tới đám người Tô Kính. Nếu như đánh giết cận chiến, coi như Tô Kính tu luyện thành công thiên địa luân của binh gia thì không phải là đối thủ của người này. Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, đã vượt qua độn thuật của đạo môn. Đây là Lục Dực Hắc Thiên Sứ dựa vào cơ sở lực lượng quy tắc mà có thể đạt tới được. Nhưng mà số lượng của khôi lỗi quá nhiều, lực công kích không có chút khác biệt nào so với cường giả kim đan. Vũ khí ở trong tay đám khôi lỗi này, Lục Dực Hắc Thiên Sứ không thể không chú ý. Giết giết giết, khôi lỗi cũng giống như người sống vậy, điên cuồng công kích. Mọi người đều thấy quang mang màu vàng lóe lên ở chung quanh Lục Dực Hắc Thiên Sứ. Khống chế của Tô Kính đã đạt đến cực hạn. Tới lúc này hắn mới biết được một cường giả binh gia mang theo số lượng thần binh khôi lỗi khổng lồ là khái niệm gì. Hiện tại số lượng khôi lỗi mà hắn khống chế ước chừng có 2 vạn. Còn có hơn 60 vạn khôi lỗi đang ở bốn phía nhìn chằm chằm vào trận chiến. 2 vạn khôi lỗi này ở trong tay hắn chính là 2 vạn lực công kích tương đương với cường giả kim đan tam trọng. Lực lượng và phòng ngự của những khôi lỗi này cũng đã tiếp cận tới gần cường giả kim đan rồi. Chỉ bằng vào những khôi lỗi này, bản thân hắn có thể không cần quan tâm tới tất cả cường địch dưới kim đan lục trọng. Chỉ cần tác chiến ở trong hoàn cảnh phong bế, bản thân hắn sẽ có nắm chắc tất thắng. Hắn chưa từng thử nghiệm qua chiến đấu như vậy, nếu như hắn thao túng vài chục vạn khôi lỗi ra chiến trường mà nói, như vậy thành thị này chẳng phải đã sớm bị đánh hạ rồi hay sao? Trong lòng Tô Kính cũng có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Sau khi bản thân hắn tu luyện ra thiên địa luân, hắn cũng không có ý thức ra được điểm này. Sau này tác chiến ở trong hoàn cảnh phong bế, bản thân hắn hoàn toàn có thể làm như vậy. Dĩ nhiên, những khôi lỗi trước mắt này không đủ dùng, hắn cần thêm một chút khôi lỗi mô hình nhỏ. Độ cao chỉ có chừng 3 thước là đủ rồi. Thiết kế hình người có đủ lực công kích và tốc độ. Lại thêm bản thân hắn thao túng, ở trong phạm vi thiên địa luân sẽ gần như là vô địch a. Người khác không có được tài phú khổng lồ như bản thân hắn, cho nên không làm được điểm này. Cho dù là Lâm Hoành Sơn, cũng không có nhiều tài liệu để tiêu xài như vậy. Bản thân hắn có điều kiện, tại sao lại không làm cơ chứ? Đây là biện pháp trực tiếp tăng lên lực chiến đấu nha. Thiếu sót duy nhất chính là cảnh giới của hắn còn thấp, cần phải có cường giả trên kim đan thất trọng hỗ trợ phòng ngừa lực lượng lĩnh vực của đối phương nghiền ép thiên địa luân của hắn. Sau khi Tô Kính hiểu rõ điểm này, hắn cũng không nóng nảy chém giết tên Lục Dực Hắc Thiên Sứ kia. Mà dứt khoát dùng tên địch nhân này để tu luyện. Lực lượng của thiên địa luân trực tiếp lan tràn ra trong thân thể của các khôi lỗi cũng không tán giật ra ngoài. Như vậy lại làm cho cường độ của khôi lỗi lần nữa đề cao, tên Lục Dực Hắc Thiên Sứ kia phải cần 4 kiếm trở lên thì mới có thể chém giết được một cỗ khôi lỗi. Tô Kính thành thạo vô cùng, thần góc truyện audio.com, tức lực lượng của hắn cuồn cuộn không dứt, thiên địa luân vận chuyển lại càng không có chút trở ngại nào. Lục Dực Hắc Thiên Sứ không thể thả ra thần thuật, lại không thể công kích từ xa làm ảnh hưởng tới Tô Kính. Lực lượng lĩnh vực của hắn chẳng qua chỉ có mấy chục trượng ở chung quanh thân thể, thuần túy là do thân thể cường đại của hắn tự động thả lĩnh vực ra ngoài mà thôi. Lợi dụng thần thuật để khuếch trương lĩnh vực, chuyện này hiện tại đã không thể thực hiện được nữa rồi. Một giờ, sau khi Tô Kính hủy diệt hơn 40 vạn khôi lỗi, sau khi tên Lục Dực Hắc Thiên Sứ kia mới ngã xuống đất, rốt cuộc cũng không dậy nổi. Tô Kính thao túng khôi lỗi, phanh thây tên Lục Dực Hắc Thiên Sứ. Sau đó lại để cho khô lâu thần binh khôi lỗi đi qua thu hồi thi thể đã bị phân giải của Lục Dực Hắc Thiên Sứ vào trong Bạch Hồ Kỳ. Có lợi ích gì hay không thì sau này lại nói sau. Ở trung tâm thành thị còn có một ngôi thần miếu, vật ở trong thần miếu kia so với Lục Dực Hắc Thiên Sứ còn khó đối phó hơn nhiều. Bản thân Lục Dực Hắc Thiên Sứ chịu phong ấn, sau khi bị máu của khuyển thập lang lây nhiễm đã không còn có khả năng sống sót rời đi. Mà người hầu của thần linh kia, mặc dù cũng bị phong ấn thế nhưng lại được lực lượng của thần miếu gia trì, ở trong thần miếu tất cả mọi người đều bị áp chế. So sánh song phương với nhau, như vậy Lục Dực Hắc Thiên Sứ ở thành thị dưới mặt đất này quá dễ để đối phó a. Đám người Tô Kính nhanh chóng quay lại, ở bên trong Bạch Hồ Kỳ và Long Xà Bát Cảnh Hồ. Cố gắng trang bị cho thân thể chiến sĩ ở thành thị dưới mặt đất, chuẩn bị dùng để chế tạo ra Bạch Hồ khinh kỵ binh. Lực chiến đấu của Bạch Hồ khinh kỵ binh ở trên trầm băng khôi lỗi cũng không có cách nào bị luyện khí sĩ đạo môn nhìn thấu được. Nếu như Tô Kính không dùng khôi lỗi mà nói, ở trên chiến trường, thúc giục mấy vạn bạch hổ khinh kỵ binh cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Lực lượng của thiên địa luân có thể trực tiếp xuất hiện ở trong những bạch hổ khinh kỵ binh kia. Mà bạch hổ khinh kỵ binh và thần binh khôi lỗi lại có chỗ khác biệt. Chính là bạch hổ khinh kỵ bị có thể trang bị vũ khí nhân loại, hơn nữa lại còn có thể phát huy ra được đầy đủ lực lượng. Cũng không phải bạch hổ kỳ chỉ có thể chế tạo ra trang bị âm binh. Sau khi chế tạo ra bạch hổ trọng kỵ, rốt cuộc Tô Kính cũng không cần phải bố trí trung quân gì nữa. Một mình hắn cũng đã có thể chống đỡ được với một đại doanh có 20 vạn quân rồi. Tô Kính không lên tiếng, mọi người cũng trầm mặc trở lại trung tâm của thành thị. Trong lòng của Tô Kính vẫn còn đang tính toán Paris làm sao giải quyết xong chuyện của Bạch Hồ Kỳ. Đại khái phải cần thể xác của một ức chiến sĩ trong thành thì thị mới có thể chế tạo ra được 10 vạn Bạch Hồ trọng kỵ. Không, nhiều nhất cũng chỉ 3 vạn A, muốn để cho Bạch Hồ trọng kỵ mang theo tọa kỵ xuất chiến. Như vậy 3 vạn cũng đã có cảm giác nhiều rồi. Cách chương.